Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Điểm lại các tin tức nổi bật diễn ra trong tuần. Lãnh đạo thành phố Phổ Yên kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Thái Nguyên sẵn sàng chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Cũng trong chương trình có bài viết xây dựng chính quyền phục vụ lấy người dân làm trung tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, nâng cao chất lượng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 cho thấy tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 5,15% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,19%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 6%, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6%, đạt mức cao nhất cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ của 5 năm gần đây. Trong quý 1, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án ngoài ngân sách, chấp thuận đầu tư cho 6 dự án, 7 dự án FDI được cấp mới. Các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh được duy trì ổn định và có sự phát triển đồng bộ. Gần 400 đơn vị máu đã được đông đảo sinh viên và người dân hiến ngay tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 và phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2024. Đây là một trong những hoạt động cao điểm nằm trong chuỗi các sự kiện chiến dịch vận động hiến máu lớn mà Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, với chỉ tiêu phấn đấu đạt khoảng 11.000 đơn vị máu. 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 150.000 đơn vị máu, cung cấp cho các bệnh viện cả tuyến trung ương và địa phương. Riêng năm 2023, toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động và tiếp nhận được gần 30.000 đơn vị máu an toàn, đủ tiêu chuẩn.
Thưa quý thính giả, đoàn lãnh đạo thành phố Phổ Yên và các xã phường trên địa bàn do đồng chí Bùi Văn Lương,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đôn đốc tiến độ 7 dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ các dự án gồm sân gốp Glory, xã Thành Công, tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, khu đô thị Yên Bình, dự án trụ sở làm việc khối các cơ quan thành phố, nhà hát thành phố và dự án công viên mùng 2 tháng 9, dự án chuẩn bị khởi công. Hiện nay đối với các dự án đang thi công cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương khẳng định đây là dự án có quy mô lớn, tính chất, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội toàn diện của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, tỉnh Thái Nguyên cũng như thành phố Phổ Yên, được triển khai theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sớm hoàn thiện hệ thống cụm công nghiệp, công nghệ cao trên địa bàn, phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, góp phần đưa Phổ Yên sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2 trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ngành chuyên môn của thành phố, các địa phương liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ, khoa học, bài bản để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, đảm bảo về chất lượng và tiến độ như đã cam kết.
Tối qua, Ban tổ chức Hội thi Dân vận khéo huyện Đại Từ năm 2024 đã tổ chức khai mạc hội thi điểm cấp xã tại thị trấn Quân Chu. Dự hội thi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Đại Từ. Hội thi Dân vận khéo tại thị trấn Quân Chu với sự tham gia của 19 chi bộ tổ dân phố được tổ chức thành 6 đội, thành viên các đội là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Các đội sẽ thực hiện 3 phần thi bao gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và xử lý tình huống và phần thi giới thiệu mô hình, điển hình, dân vận khéo. Nội dung các phần thi gồm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chủ trương lớn được triển khai tại cơ quan đơn vị, các thành quả của huyện Đại Từ trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, cổ vũ, khuyến khích, động viên, nhân rộng các điển hình dân vận khéo là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 03 về việc sẵn sàng chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban. Khi có tình huống sự cố phức tạp xảy ra, phải tổ chức kiếp trực tăng cường và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, lực lượng phương tiện, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, ra soát kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ với các đơn vị quân đội, công an và lực lượng đứng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, ra soát, điều chỉnh các kế hoạch phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định các khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tuyến đê, kè, hồ đập, sung yếu, các khu vực đập lụt, chia cắt, nơi có nguy cơ cao về cháy nổ, cháy rừng, bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý khi xảy ra tình huống, tổ chức tập huấn luyện các phương án, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ tham gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Thưa quý thính giả, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, truyền từ động vật sang người và hầu hết người phát bệnh đều tử vong. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là tiêm vaccine phòng dại. Ý thức được vấn đề này, nhiều người đã chủ động tiêm vaccine phòng bệnh dại khi chẳng may bị chó mèo cào cắn. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Không may bị chó của gia đình cắn, ông Đồng Quang Trưởng ở xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công đã nhanh chóng đến ngay phòng tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để được tư vấn và tiêm chủng kịp thời. Ông cho biết mặc dù là chó nhà cắn nhưng ông cũng không chủ quan bởi đã thấy nhiều trường hợp tử vong do chó dại cắn.
Không, nó cắn xong rồi tôi như thế là lấy da vòi chảy tôi cho xà phòng tôi rửa bóp hết máu ra. Tôi rửa nhiều lần đấy, chữa được cái bệnh dại nữa, ổn định là khỏi được là được.
Cũng có ý thức được tác hại của bệnh dại khi bị chó mèo cắn, nên em Bùi Thị Ngọc Linh ở tỉnh Bắc Giang, mặc dù chỉ bị chó của gia đình cào, nhưng em đã đến ngay cơ sở y tế tư vấn và tiêm phòng bệnh dại để tránh hệ lụy có thể xảy ra.
Bản thân em thì mới bị chó cào cách đây khoảng 2 hôm ạ. Nhưng mà vì lo cho sức khỏe của bản thân, chính bản thân mình và cũng như là cộng đồng, nên là em thì cũng đã quyết định là phải đi tiêm phòng dại.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ chó mèo sang người qua vết cắn, liếm, có tỷ lệ tử vong tới 100% một khi virus dại xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương của người mắc. Bên cạnh việc nhiều người đã có ý thức trong việc chủ động phòng ngừa bệnh dại, thì vẫn còn có một số người còn chủ quan, không tiêm chủng hoặc trì hoãn tiêm chủng khi bị cắn. Tại các địa phương, khu dân cư, đặc biệt là tại các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân thả rông chó mèo không rõ mõm vẫn diễn ra. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã có 1 trường hợp tử vong do bệnh dại và trên 900 trường hợp đang phải điều trị dự phòng bệnh dại do chó mèo cắn. Ông Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
100% trong những trường hợp tử vong này thì đều do là người dân không được đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và được tiêm vaccine kịp thời. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng này thì chúng tôi đánh giá một phần là do cái hiểu biết của người dân chưa thực sự đầy đủ và đúng về cách phòng chống bệnh dại. Ở Thái Nguyên thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các biện pháp trong nhiều năm. Ví dụ như cái mô hình về quy chế phối hợp giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn. Cái mô hình này chúng tôi hàng ngày, cứ cuối mỗi buổi chiều hàng ngày thì chúng tôi lập tức cung cấp thông tin từ cái phòng tiêm phòng chống bệnh dại của CDC sang cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Và Chi cục Chăn nuôi Thú y sẽ chia sẻ thông tin này tới tất cả các huyện thành. Và lập tức tất cả những trường hợp mà chó nghi dại ở tất cả các địa chỉ mà chúng tôi cung cấp sẽ lập tức được kiểm tra. Và nếu có những biểu hiện nghi ngờ thì lập tức sẽ được xử lý để ngăn ngừa cái nguy cơ mà bệnh dại có thể phát tán rộng ở trong cộng đồng. Càng sớm càng tốt.
Để bệnh dại không còn là nỗi lo, bên cạnh trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành chức năng, người dân cần chấp hành nghiêm quy định về nuôi chó mèo, chủ động tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi, xích nhốt, không thả động vật chạy rông và đeo dọ mõm khi ra đường. Thường xuyên theo dõi, giám sát chó mèo nuôi của gia đình. Nếu phát hiện vô cớ cắn người hoặc tấn công động vật khác thì phải cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y gần nhất.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía tây, vùng cao huyện Thái Nguyên, Hóa và Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Còn ở khu vực phía nam, vùng huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Nhai và Đồng Mỹ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, PAPI, năm 2023. Tỉnh Thái Nguyên đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2022. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chính sách, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Những bài học kinh nghiệm quý, những giải pháp hiệu quả cần phát huy hay những vấn đề khó khăn vướng mắc còn tồn tại cần quan tâm giải quyết sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết với chủ đề Xây dựng chính quyền phục vụ lấy người dân làm trung tâm.
PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân. Với dữ liệu được thu thập thường niên, kết quả PAPI của năm 2023 của Thái Nguyên đạt tổng điểm là 45,78 điểm, nằm trong 15 địa phương thuộc nhóm cao nhất, đứng thứ hai cả nước sau Thừa Thiên Huế. Đây là sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng 2,77 điểm so với năm 2022 và 7 trên 8 chỉ số nội dung đều được cải thiện. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công cho rằng
qua quan sát của tôi thì trong mấy năm vừa rồi Thái Nguyên chính quyền làm khá là tích cực. Tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến rất là quan trọng cho cái sự chuyển biến trong nhận thức của cái đội ngũ lãnh đạo quản lý ở các cấp của Thái Nguyên. Để mà từ đấy mình xem là ý kiến người dân người ta phản ánh về những cái hoạt động của mình như nào để mình rút kinh nghiệm, mình cải thiện những cái điều mà dân chưa hài lòng.
Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2023 cụ thể như sau. 1. Trục nội dung tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 5,90 điểm, tăng 0,52 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 2. Trục nội dung công khai minh bạch trong việc ra quyết định đạt 5,84 điểm, tăng 0,35 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 3. Trục nội dung trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,35 điểm, giảm 0,06 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm trung bình cao. 4. Trục nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,20 điểm, tăng 0,65 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 5. Trục nội dung thủ tục hành chính công đạt 7,44 điểm, tăng 1,24 điểm so với năm 2022, đạt 6,20 điểm, thuộc nhóm cao nhất. 6. Trục nội dung cung ứng dịch vụ công đạt 8 điểm, tăng 0,39 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất. 7. Trục nội dung quản trị môi trường đạt 3,34 điểm, tăng 0,3 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm trung bình thấp. Trục nội dung quản trị điện tử đạt 3,68 điểm, tăng 0,37 điểm so với năm 2022, thuộc nhóm cao nhất.
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023 được công bố cho thấy những bứt phá vượt bậc của tỉnh Thái Nguyên khi vươn lên vị trí thứ hai cả nước. Đáng chú ý, chúng ta có tới 6 trên 8 chỉ số nội dung thành phần được xếp vào nhóm cao nhất. Trong đó, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đứng đầu trong 63 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy mục tiêu người dân là trung tâm, là động lực phát triển, đã và đang được hệ thống chính quyền các cấp của tỉnh từng bước hiện thực bằng những kết quả rất rõ ràng. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có sự bứt phá mạnh mẽ, tạo diện mạo mới, sức sống mới cho các vùng quê. Đặc biệt, với sự tham gia tích cực của người dân, nhiều nội dung tưởng như rất khó thực hiện đã được giải quyết một cách nhanh gọn. Điển hình như việc hiến đất làm đường giao thông, đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Ông Tạ Văn Bùi, trưởng xóm Lan Nưa, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Họp hành nghĩa là dân ngồi một nửa ngoài, người đây nửa trong. Nhưng mà sau khi như vậy là được cái hỗ trợ của trên và như vậy là xóm họp hành quán triệt tới nhân dân để như vậy nhân dân đồng lòng đóng tiền rồi thì cử người giám sát cùng tôi để thực hiện. Thì bây giờ cái nhà văn hóa đã hoàn thành và đến bây giờ các ông chí thấy là cái sinh hoạt của bà con rất là khang trang.
Ông Trần Văn Việt, xã Văn Yên, huyện Đại Từ nói.
Gia đình tôi là cũng nhất trí là tháo gỡ cả nhà ra để hiến đất cho địa phương để làm đường cho nó đủ 6 mét. Cũng xáo trộn gia đình một tí và cũng vất vả thêm nhưng chúng tôi cũng rất là phấn khởi là được cái đường rộng rãi.
Nhờ sự đồng thuận tham gia của người dân nên trong năm 2023, Thái Nguyên đã có thêm hai huyện Đại Từ và Định Hóa cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Kết quả này là minh chứng cho thấy chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng mà Thái Nguyên đặc biệt chú trọng thực hiện đã có sức lan tỏa.
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên có những bước phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, hàng loạt các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông được triển khai. Để thực hiện được điều này, vấn đề công khai minh bạch trong việc thực hiện các chủ trương chính sách, các quyết định của cấp có thẩm quyền giữ vai trò then chốt, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay cấp giấy phép xây dựng. Trên địa bàn phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên hiện đã có hàng chục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn nhỏ đang triển khai với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Điều mà người dân đồng thuận ủng hộ tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng khi các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù đất bị thu hồi được công khai, minh bạch. Ông Phạm Văn Thịnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Quán Vã, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên nhận thấy.
Các quy trình thì các phương án đền bù thì tất cả đều được minh bạch, được niêm yết tại nhà văn hóa.
Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Công khai minh bạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua trung tâm điều hành thông minh, qua cổng thông tin điện tử của thành phố Phổ Yên và tất cả các thông tin xã phường. Trong đó các nhóm các quyết định về thủ tục hành chính, quyết định hành chính liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải triển khai trực tiếp đến những người dân, những đối tượng trực tiếp thực hiện đối tượng điều chỉnh.
Quyết định của cấp có thẩm quyền có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội nói chung và từng người dân nói riêng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên đã rất nỗ lực để cung cấp thông tin của chính quyền cũng như thông tin về các chính sách xã hội đến với người dân một cách đầy đủ nhất, kịp thời nhất, đồng thời nắm bắt và có những điều chỉnh cho phù hợp.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong những giải pháp đã và đang được các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn.
Tất cả các cán bộ đều là vui vẻ, đều là nhiệt tình. Khi công việc thì làm cũng nhanh nhẹn.
Bây giờ nó khác xưa rồi, nó tiên tiến rồi, nó ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì phải đi tìm nó khó lắm, nhưng bây giờ đến giấc là cán bộ đến đây trực hết rồi. Dần đến là nói chung là nó xuyên xẻ, dễ.
Vừa rồi là những ý kiến của công dân dành cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Sự tận tình, trách nhiệm và chuyên nghiệp của đội ngũ này đã tạo ấn tượng tốt đẹp của công dân dành cho bộ máy chính quyền. Chị Lý Thị Oanh, công chức tư pháp hộ tịch xã Tiên Hội, huyện Đại Từ cho biết.
Bản thân chúng tôi cũng phải luôn luôn trau dồi thêm cho bản thân mình cái kinh nghiệm cũng như là những cái áp dụng về kỹ thuật công nghệ để ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng được nhu cầu của công dân.
Còn đối với các doanh nghiệp mới thành lập, mọi việc đều bỡ ngỡ khó khăn. Tuy nhiên, với vai trò là bà đỡ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023. Ông Vũ Quang Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp tác Đầu tư Đông Bắc nói.
Mỗi lần doanh nghiệp mà chưa rõ thủ tục thì liên hệ đến cái số hotline ở trên cổ phần đăng ký kinh doanh ấy, là số máy bàn ấy, thì đều có người trực và hướng dẫn rất là chi tiết.
Ông Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Rút ngắn cái thời gian thực hiện đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống 2 ngày và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng từ 35 ngày xuống 25 ngày, cũng như là cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp từ 15 ngày xuống 10 ngày.
Con người luôn là yếu tố then chốt quyết định mọi công việc. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng cũng như tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực thi công vụ sẽ đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và hướng tới nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm. Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên có 7 trên 8 nội dung được cải thiện là một kết quả hết sức đáng mừng. Tuy nhiên, một số nội dung mặc dù có cải thiện nhưng vẫn ở mức trung bình như nội dung trách nhiệm giải trình với người dân và quản trị môi trường. Ngoài ra, các nội dung khác cũng tiếp tục cần các cấp các ngành của tỉnh Thái Nguyên quan tâm trong những năm tới. Tiến sĩ Paul Scheller, Giám đốc nghiên cứu PAPI cho rằng,
tôi nghĩ những tỉnh nằm trong top đầu cả nước đã nỗ lực rất nhiều để hạn chế tham nhũng trong khu vực công. Đây là yếu tố rất quan trọng để người dân có niềm tin vào chính quyền và cũng là để doanh nghiệp quyết định đầu tư vào địa phương đó. Và những tỉnh như Thái Nguyên đã làm rất tốt điều đó. Về định hướng trong năm tiếp theo và những năm tới, một trong những vấn đề mà hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Thái Nguyên, cần phải quan tâm hơn, đó là nâng cao tính minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, đặc biệt là trong sử dụng đất, ngân sách địa phương, và cố gắng làm sao để việc hỗ trợ giảm nghèo có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Và tôi mong những yếu tố này sẽ được cải thiện hơn nữa trong tương lai.
Bà Ramla Khalili, đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nói,
dữ liệu từ chỉ số PAPI phục vụ cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách rất phong phú. Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi mong rằng tất cả các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi cởi mở với các bên liên quan và có những hành động cụ thể để cải thiện sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ca cấp.
Thưa quý thính giả, những phân tích đánh giá từ chỉ số PAPI trên đây đã minh chứng cho việc cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã và đang sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý khán giả, những năm qua, phong trào phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã được nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Điện Biên tích cực hưởng ứng. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Mời quý khán giả cùng gặp gỡ với những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên qua bài viết sau.
Cựu chiến binh Lò Văn Tám, bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ tập trung phát triển kinh tế gia đình và thành công với mô hình sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2019, nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng tại địa phương tăng nhanh, anh Lò Văn Tám đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng mở xưởng mua sắm thiết bị sản xuất gạch không nung. Từ khi hoạt động đến nay, trung bình mỗi ngày xưởng ép gạch không nung của gia đình anh Tám ép được 2.000 viên gạch, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức lương 5 triệu đồng trên người trên tháng. Không chỉ sản xuất gạch không nung, gia đình anh Tám còn kinh doanh bán vật liệu xây dựng và có hơn 5.000 m2 trồng mận cùng với một ao nuôi cá rộng hơn 1.000 m2. Từ mô hình phát triển kinh tế của gia đình mà mỗi năm gia đình cựu chiến binh Lò Văn Tám có thu nhập ổn định, cuộc sống đã khá giả hơn trước. Anh Lò Văn Tám, bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ về mô hình kinh tế của gia đình.
Trước thì cũng chạy xe tải, chạy thuê, thế là đi chở cũng gạch các thứ về đi xem và nghiên cứu thì về nhà thì lại thôi về nhà thì bay vốn ngân hàng các thứ lại về làm. So với trước chưa làm mà đi chạy thuê thì cũng ổn hơn đợt trước, vừa trước thì toàn đi mua ở các xưởng khác mà đi cho dân thôi thì cũng không ăn thua.
Năm giàu từ nông nghiệp là hướng được nhiều cựu chiến binh chọn để phát triển kinh tế gia đình, như cựu chiến binh Đinh Công Lượng, thôn C2, Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, với mô hình trồng ổi lê Đài Loan. Năm 2019, sau khi đi tham quan nhiều mô hình trồng ổi trên địa bàn huyện, anh Lượng đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất vườn trên 4.000 m2 sang trồng hơn 400 cây ổi. Nhờ thực hiện quy trình kỹ thuật và chăm sóc tốt nên toàn bộ diện tích ổi đều sinh trưởng, phát triển tốt. Anh Đinh Công Lượng nói về hiệu quả của mô hình.
Trồng ổi mang lại lợi ích kinh tế cao hơn so với trồng những loại cây khác như ngày trước thì trồng ngô, trồng lúa, trồng lạc. Trồng ổi thì nó nhàn hơn và không tốn kinh phí và sức lao động. Chăm sóc ổi thì chủ yếu là tưới nước và bón phân và tỉa cành.
Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, như phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho cán bộ, hội viên, tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hơn 17.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ do các cấp hội quản lý đạt trên 780 tỷ đồng. Nhờ đó, số lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động của các mô hình, loại hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh ngày càng phát triển. Ông Lò Văn Doanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ cho biết công tác tuyên truyền.
Hội cựu chiến binh xã Nà Tấu thì thường xuyên tuyên truyền và vận động. Thứ nhất là các hội viên còn trẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thứ nhất là tiếp cận các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Tuyên truyền các hội viên là trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ phát triển kinh tế, vươn lên để xóa đói giảm nghèo.
Những năm qua, phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế giúp nhau vươn lên thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên có những bước phát triển vững chắc và có sức lan tỏa sâu rộng. Hiện trong hội cựu chiến binh tỉnh có 20 doanh nghiệp, gần 600 mô hình trang trại, gia trại, hơn 300 hộ kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Họ thật xứng đáng là những tấm gương sáng cho các thế hệ cựu chiến binh và nhân dân noi theo.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Những cựu chiến binh trên mặt trận xóa đói giảm nghèo trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo Hoàng Tú Phương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.